Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. Ông Donald Trump chọn nghị sĩ J.D. Vance làm người tranh cử cùng mình sau khi được chính thức đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bốn ngân hàng lớn của Úc bị cáo buộc không đạt được mục tiêu về khí hậu. Và Việt Nam đối phó nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Sau đây là bản tin chi tiết. Ông Donald Trump đã chính thức được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cựu Tổng thống đã nhận được toàn bộ là 2.387 phiếu bầu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee. Trước đó, ông Trump đã công bố Thượng nghị sĩ tiểu bang Ohio J.D. Vance là người đồng hành cùng ông tranh cử và sẽ là Phó Tổng thống nếu ông trở lại được Tòa Bạch Ốc. Trong một diễn biến liên quan tới ông Trump, Liên minh châu Âu đã tham gia lên án cái mà họ gọi là một vụ ám sát nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Donald Trump là mục tiêu của một vụ ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vài ngày trước khi ông nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa. Cũng tại châu Âu, EU đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 5 cá nhân và 3 thực thể của Israel, mô tả họ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống đối với người Palestine ở bờ Tây và bờ Đông Jerusalem. Danh sách này bao gồm nhóm Tzav Knight, một nhóm mà EU cho biết đã thường xuyên chặn các xe tải viện trợ nhân đạo, cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu cho dải Gaza. Trong lúc này, Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu đưa thêm xe bọc thép và thiết bị bảo vệ cá nhân vào Gaza để thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo sau khi được chính quyền Israel chấp thuận. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại lá thư của Liên Hợp Quốc gửi tới Israel vào tháng trước, liên quan đến an toàn và an ninh trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Trở về Úc, bốn ngân hàng lớn của Úc đang bị cáo buộc không đáp ứng được các mục tiêu về khí hậu. Sau khi một bản báo cáo cho thấy, họ đã cho các dự án nhiên liệu hóa thạch vay 3,6 tỷ đô la trong năm ngoái. Báo cáo thất bại về khí hậu ngân hàng đã cho biết, ngân hàng Commonwealth, ANZ, NAB và Westpac đã cho vay tổng cộng là 61 tỷ đô la cho các dự án nhiên liệu hóa thạch kể từ thỏa thuận khí hậu Paris. Chuyển qua vấn đề các nghiệp đoàn, chính quyền đảng lao động, các tiểu bang đang tách mình ra khỏi nhóm công đoàn CFMEU sau khi có những cáo buộc chỉ trích những thành viên băng nhóm chạy mô tô và các nhóm tội phạm có tổ chức đã xâm nhập vào chi nhánh tại tiểu bang Victoria. Nghiệp đoàn quyền lực này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc hối lộ ở New South Wales. Tới với một cuộc khảo sát mới mà theo đó cho thấy, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang khiến cho đảng lao động liên bang tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò cử tri mới nhất của Reserve, mà trong đó có sự tham gia của 1.600 cử tri, đã cho thấy tỷ lệ phiếu bầu sơ bộ của chính phủ là 28%, trong khi tỷ lệ của liên đảng tăng từ 36 lên 38%. Hơn một nửa số hộ gia đình được khảo sát cho biết, chi phí sinh hoạt là vấn đề lớn nhất. Nó được đặt lên trước nhà ở, khả năng chi trả cho thuê nhà và vấn đề tội phạm. Chuyển qua Tây Ban Nha, một đội cứu hộ trên đảo Tenerife của Tây Ban Nha đã tìm thấy hài cốt ở khu vực mà thiếu niên người Anh Jay Slater mất tích gần một tháng trước. Cảnh sát cho hay thanh niên 19 tuổi này có thể đã chết sau khi rơi xuống vùng núi. Thế nhưng họ nói khám nghiệm tử thi sẽ xác nhận liệu đó có phải là một vụ tai nạn hay không. Bây giờ là tình hình thị trường chứng khoán. Sau khi đạt kỷ lục vào thứ Sáu ngày 12 tháng 7, ASX 200 đã tiếp tục leo cao, lần đầu tiên vượt qua mức 8.000 điểm và đóng cửa ngay trên mức đó. Các thị trường hiện nay đang lên khi nhận định khả năng giành chiến thắng cao trong cuộc bầu cử của ông Donald Trump sau các sự kiện cuối tuần. Và tiếp theo là tin Việt Nam. Dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, khiến cho Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra chỉ thị tăng cường các biện pháp chống dịch, truyền thông trong nước đưa tin. Chỉ thị được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng vào ngày 14 tháng 7, cảnh báo dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng rất cao, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Thịt lợn là thực phẩm chủ chốt của người dân Việt Nam. Do đó, nếu dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường. Theo Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm cho đến nay, đã có 660 ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An.